Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay, thứ Hai ngày 2 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội tăng biện pháp phòng dịch cấp bách, không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn.
Liên quan đến các ca bệnh mắc COVID-19, hệ thống Vinmark và Vinmark Cộng ngừng nhận hàng từ công ty thực phẩm Thanh Nga.
Bộ Y tế thúc đẩy quá trình tiêm chủng đến người dân.
Sáng nay, mũi tiêm thử nghiệm cuối cùng vaccine phòng COVID-19 Make in Việt Nam đã hoàn tất.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý, khai mạc hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các hội nghị liên quan.
Thái Lan xem xét gia hạn phong tỏa 13 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch COVID-19. Trong khi đó, Lào lập thêm khu cách ly để đón các lao động từ Thái Lan trở về. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành công điện số 17 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động đánh giá tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn, đặc biệt là tại các bệnh viện, khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán hàng thiết yếu, khu đông dân cư, các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, phê duyệt phương án phòng chống dịch đối với các trụ sở ở cơ quan, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn, chủ động quyết định việc thực hiện các biện pháp cao hơn trong thời gian giãn cách xã hội như phong tỏa một khu vực, khu dân cư, tổ dân phố, cấp phường, xã, thị trấn để kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.
Thành phố cũng khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế theo kịch bản phòng chống dịch theo quy định tại nghị quyết của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 30/2021/QH15 tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, nghị quyết số 78 ngày 20 tháng 7 năm 2021, nghị quyết số 79 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương đảm bảo minh bạch, hiệu quả, không để tiêu cực, thất thoát, lãng phí, yêu cầu rà soát, kích hoạt và đưa vào hoạt động theo phương án kịch bản cao hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu toàn bộ bệnh viện thuộc thành phố và bệnh viện trung ương, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn rà soát, xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại đơn vị, trình Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã trên địa bàn phê duyệt. Các cán bộ, nhân viên bệnh viện thực hiện 4 tại chỗ, làm việc tại chỗ, ăn uống tại chỗ, sinh hoạt, nghỉ ngơi tại chỗ, điều trị tại chỗ và tổ chức làm việc luân phiên 7-14 ngày tại bệnh viện mới đổi ca. Giao Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phê duyệt danh mục bệnh viện an toàn trên địa bàn quản lý. Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Thủ tướng, Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã trực tiếp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố và xin ý kiến Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định kịp thời các biện pháp phòng chống dịch theo ngành, lĩnh vực, địa bàn và các chính sách hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch, các đối tượng yếu thế, các tổ chức, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị địa phương, trong đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phải huy động tối đa các lực lượng cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để toàn dân nâng cao ý thức tự giác, tự nguyện và chủ động tham gia phòng chống dịch, nghiêm túc thực hiện quy định của thành phố, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện nghiêm các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế, cung cấp các lương thực, thực phẩm cho người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ để người dân an tâm, ai ở đâu thì yên ở đó. Tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa, các địa phương tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn, thành phố trong thời gian giãn cách xã hội, trừ những người được chính quyền cho phép. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương trên cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch. Đây là lần thứ hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lời kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. lời kêu gọi của người đứng đầu Đảng ta đã chạm đến trái tim của mỗi người, hiệu triệu toàn dân, toàn quân và đồng bào ta ở trong và ngoài nước cùng chung sức, đồng lòng, cố gắng hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, cùng Đảng, Chính phủ, các cấp các ngành, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được dịch bệnh. Quan sát công tác phòng chống COVID-19 thời gian qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp, Học viện Báo chí Tuyên truyền, thấy rõ nhiều chỉ đạo rất kịp thời của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, lời kêu gọi của Tổng Bí thư kịp thời động viên các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch, đồng thời nêu cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cũng như nêu cao ý thức của người dân cùng cố gắng, đoàn kết, chung lưng đấu cật với Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành, tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.
Tình hình diễn biến vẫn ngày càng phức tạp, nó đòi hỏi sự nỗ lực, sự quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, cả chính trị. Cho nên cái lời kêu gọi của đồng chí lúc này là nó kịp thời, nó cổ vũ, nó động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chúng ta đã quyết tâm rồi, và quyết tâm hơn nữa, đã cố gắng rồi, cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết rồi, đoàn kết nữa, để chung tay chung sức là đẩy lùi cái đại dịch COVID-19.
Theo dõi lời kêu gọi của Tổng Bí thư trên các phương tiện thông tin đại chúng, Thiếu tá bác sĩ Đặng Thị Hoa, Bệnh viện 198 không khỏi xúc động. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm cao độ phòng chống dịch bệnh, lời kêu gọi của Tổng Bí thư về phòng chống dịch bệnh COVID-19 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như một lời tuyên bố khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc tính mạng, sức khỏe của nhân dân, đồng thời như một lời động viên của vị Tổng Tư lệnh với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tiếp thêm sức mạnh, niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Bác sĩ Đặng Thị Hoa chia sẻ.
Trên lời thề y đức mà chúng tôi đã hứa khi mà tốt nghiệp đại học, cũng với cái tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ công an nhân dân ấy, mọi người đều gạt đi tất cả mọi khó khăn, giữ cái tinh thần lạc quan và có cái niềm tin là chắc chắn là chúng tôi sẽ chiến thắng được cái kẻ thù vô hình này.
Còn với Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Bộ Công an, lời kêu gọi của Tổng Bí thư không chỉ hiệu triệu toàn dân chung tay chống dịch mà còn khích lệ, động viên rất lớn đối với cán bộ và nhân dân. Theo Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cần sự chung tay của mọi tầng lớp trong xã hội. Anh tin rằng lời kêu gọi của Tổng Bí thư sẽ động viên, khích lệ toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch trong một ngày không xa.
Lực lượng công an nhân dân là pháo đài vững chắc nhất trong phòng chống dịch bệnh COVID, là tuyến đầu xung kích, chủ chốt và luôn luôn đi đầu trong công tác phòng chống dịch. Đã quyết tâm rồi, sau lời kêu gọi này quyết tâm hơn nữa, và ý chí thì chưa bao giờ cao như lúc nào. Chúng tôi thấy rằng là toàn bộ 100% lực lượng cán bộ chiến sĩ đang căng mình ra ở tất cả các tuyến.
Lấy minh chứng trong lịch sử, mỗi khi đất nước đứng trước những thời cơ, thách thức mới, cần huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có thư kêu gọi toàn quốc, như thư kêu gọi khởi nghĩa vào tháng 8 năm 1945, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946, lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước năm 1966. Tuy bối cảnh đất nước ta hiện nay không còn ngặt nghèo như trước, nhưng trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động sâu rộng tới đời sống nhân dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và nhân dân cần tập trung mọi nguồn lực, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Với quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc, cùng với sự giúp đỡ chí tình của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định đất nước ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội trưa nay cho biết, thành phố có thêm 52 ca COVID-19 mới, tiếp tục có nhiều ca từ cộng đồng. Như vậy, tính từ bản tin công bố sáng ngày 2 tháng 8, Hà Nội có thêm 97 ca COVID mới so với hôm qua. Trong số 52 ca dương tính mới ghi nhận trên địa bàn Hà Nội được công bố trưa nay, có 31 ca bệnh tại cộng đồng. Trong đó, 28 ca bệnh thuộc nhóm ho sốt thứ phát, tức là ca bệnh có liên quan đến những ca F0 đã được phát hiện trước đó. Có thêm 3 ca bệnh mới từ xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Số ca dương tính còn lại là bệnh nhân ở trong khu cách ly tập trung. Phân bố theo địa bàn quận, huyện thì các ca bệnh mới tập trung nhiều tại Đông Anh 14 ca, Thanh Trì 8 ca, Đống Đa 7 ca, Hai Bà Trưng 5 ca, Hoàng Mai 4 ca, Hoàn Kiếm 3 ca. Các quận huyện Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Hà Đông, Tây Hồ có 2 ca. Các quận huyện Thường Tín, Mê Linh, Quốc Oai có 1 ca. Cho đến thời điểm này, các chùm ca bệnh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, Nhà thuốc Láng Hạ, Tân Mai, Hoàng Mai vẫn tiếp tục ghi nhận thêm bệnh nhân mới. Đáng chú ý là tới thời điểm này, Hà Nội đã phát hiện được 58 ca dương tính qua sàng lọc, ho sốt tại cộng đồng mà chưa xác định được nguồn lây.
Sáng nay, Hà Nội phát đi thông báo khẩn thiết đề nghị tất cả người dân trên địa bàn thủ đô khi có một trong 10 biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh COVID-19. Hotline 0969 082 115, 0949 396 115.
Tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 với 700 điểm cầu trên cả nước diễn ra vào sáng nay, ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết vừa ký văn bản yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, trong quý 3 năm 2021, số lượng vaccine về có thể chưa nhiều, nhưng tới quý 4 năm 2021 sẽ về dồn dập. Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng 47-50 triệu liều. Tính tới sáng ngày 2 tháng 8, trên cả nước đã có gần 6,5 triệu liều vaccine đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân. Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tốc độ bằng cách huy động tổng lực các lực lượng ở địa phương tham gia tiêm chủng. Không giới hạn số lượng tiêm trong một buổi, thời gian chờ đợi tiêm thay đổi tùy theo các địa phương quyết định. Ở địa phương có ít vaccine vẫn phải đẩy nhanh tốc độ tiêm để vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho các đợt vaccine sắp tới về. Đặc biệt tại các vùng phong tỏa càng phải tổ chức tiêm ngay. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 17,6 triệu liều vaccine COVID-19, bao gồm vaccine của AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm.
Ngày 2 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, phát triển vaccine phòng COVID-19 đã tới làm việc và chủ trì cuộc họp trực tuyến với các chuyên gia của Cục Khoa học Công nghệ Đào tạo Bộ Y tế, Học viện Quân y, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur, TP.HCM nhằm rà soát tiến độ, thúc đẩy quá trình thử nghiệm lâm sàng của vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen sản xuất. Kết quả 42 ngày sau khi triển khai tiêm thử nghiệm của 1.000 người pha 3A được thu thập cho thấy 100% đối tượng được tiêm Nanocovax có kháng thể trung hòa surrogate trên ngưỡng 30%, 99,2% đối tượng chuyển đổi huyết thanh của kháng thể IgG kháng protein S gấp 4 lần so với nền. Theo đề cương nghiên cứu, tiếp tục theo dõi 1.000 đối tượng giai đoạn 3A và 12.000 đối tượng pha 3B. Bộ Y tế đề nghị Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen trước ngày 15 tháng 8 phải gửi báo cáo dữ liệu nghiên cứu pha 2 và bước đầu pha 3. Từ đó, Bộ Y tế có số liệu gửi Hội đồng Đạo đức và Hội đồng cấp phép của Bộ Y tế xem xét cấp phép trong tình trạng khẩn cấp.
Hôm nay, Học viện Quân y Hà Nội đã triển khai tiêm mũi thử nghiệm cuối cùng của vaccine COVID-19 Nanocovax cho các tình nguyện viên tham gia. Trước khi thử nghiệm chính thức giai đoạn 3, ngày 11 tháng 6 năm 2021, vaccine đã trải qua hai giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 năm 2020, giai đoạn 2 từ ngày 26 tháng 2 năm 2021.
Dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, tập đoàn Vingroup vừa đàm phán thành công đơn hàng đặc biệt 500.000 lọ Remdesivir, thuốc điều trị COVID-19 được FDA Mỹ cấp phép. Toàn bộ số thuốc sẽ được trao tặng cho Bộ Y tế ngay trong tháng 8 nhằm góp phần đẩy mạnh nhanh phục hồi cho bệnh nhân COVID-19. Hiện tập đoàn Vingroup đang đàm phán để thuê chuyên cơ chuyển thuốc về Việt Nam. Dự kiến lô thuốc đầu tiên với số lượng 105.000 lọ sẽ về đến thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 5 tháng 8 để kịp thời phục vụ công tác chữa trị khẩn cấp.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2021-2025. Xác định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại, đảm bảo mối liên hệ hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng giúp đảm bảo tính bền vững của quá trình đô thị hóa, đồng thời giải quyết những vấn đề thách thức đặt ra trong quá trình phát triển đô thị. Giai đoạn 2016-2020, Thành ủy Hà Nội khóa 16 đã ban hành chương trình số 06 về phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016-2020. Kế thừa nội dung và phát triển đô thị của chương trình số 06, bổ sung mới nội dung về phát triển kinh tế đô thị, Thành ủy Hà Nội khóa 17 ban hành chương trình số 03 về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 với nhiều điểm mới nhằm phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
Thế và đứng trước cái nhiệm vụ chúng ta đặt ra đối với nhiệm vụ đối với chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị. Đây là một cái khái niệm có thể nói cũng đối với đô thị của chúng ta, các đồng chí cũng đã biết là thủ đô chúng ta là một đô thị đặc biệt. Thế và có thể nói rất nhiều các cái thách thức, và trong đó các đồng chí biết là đối với thủ đô chúng ta thì cái công tác phát triển chỉnh trang đô thị và kinh tế đô thị có ý nghĩa rất quan trọng. Một năm như vậy các đồng chí là chúng ta số tăng dân số cơ hoặc cỡ khoảng 200.000 dân. Thế và chúng ta cũng là đô thị cũng rất là lớn với nhiều thách thức đặt ra. Thế còn các đồng chí cũng đã biết là đối với khái niệm về chỉnh trang đô thị, về phát triển đô thị thì chúng ta trong thời gian qua chúng ta cũng đã thực hiện có rất nhiều kết quả. Thế và đặc biệt đợt này của chúng ta đối với chương trình 03 thì đó là khái niệm liên quan đến kinh tế đô thị. Thì các đồng chí cũng đã biết là kinh tế đô thị thì có thể xác định một cái khái niệm đó là tất cả những nội dung liên quan đến kinh tế mà không phải là kinh tế liên quan đến kinh tế phi nông nghiệp, và trong đó tập trung những ngành kinh tế mang tính công nghệ cao, mang tính dịch vụ cao.
Mục tiêu tổng quát của chương trình đề ra là phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại, đảm bảo mối liên kết hài hòa giữa đô thị và nông thôn, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉnh trang, phát triển hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị theo hướng bền vững, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc mang đặc trưng của thủ đô, đảm bảo tính bền vững của quá trình đô thị hóa, giải quyết được những vấn đề thách thức đặt ra trong quá trình phát triển đô thị. Đề cập vấn đề này, chuyên gia Phạm Minh Dương và Nguyễn Xuân Hải nhận định.
Để hình thành nên một đô thị xanh có rất nhiều yếu tố, giao thông xanh, công trình xanh, quy hoạch xanh. Thì viện chúng tôi với các chuyên gia đầu ngành thì chúng tôi đánh giá là công trình xanh là một trong yếu tố then chốt. Để có một công trình xanh, các công trình xanh thì nó vai trò như là những cái tế bào trong một cái đô thị xanh. Và các công trình xanh cũng cần được quy hoạch theo cái hệ thống, không phải là những công trình chỉ là những công trình đơn lẻ mà có được quy hoạch và tạo nên một cái không gian đô thị xanh.
Ở những các cái đô thị đặc biệt như kiểu Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ nói là biến thành một đô thị xanh ngay thì tôi cho là hơi khó, mà chúng ta nên khắc phục các cái hậu quả của nó để hướng tới đô thị xanh. Thế còn theo tôi thì các cái đô thị mà cái cỡ 1 triệu người trở xuống, tức là đô thị loại 2, 3, 4, 5 thì nên khi quy hoạch nên làm quy hoạch xanh ngay từ đầu để phải tránh cái khắc phục những cái hậu quả như ngày nay các cái thành phố lớn đang chịu.
Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội đã nêu rõ 6 giải pháp trọng tâm sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách như kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhà ở, nghị định của chính phủ về cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, xây dựng đề án, khung cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, xây dựng đề án phát triển kinh tế đô thị, ban hành quy định về phát triển kinh tế ban đêm, khai thác phát huy tốt các tiềm năng, nguồn lực, chú trọng đầu tư phát triển chiều sâu, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng đô thị, chỉnh trang, phát triển đô thị và đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng nhiệm vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung của chương trình, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong chỉnh trang, phát triển đô thị và kinh tế đô thị. Với hàng loạt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp đồng bộ, căn cơ, cùng với lộ trình triển khai cụ thể gắn với trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, tin tưởng rằng chương trình số 03 của Thành ủy Hà Nội với điểm nhấn là phát triển nhanh và bền vững thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố.
Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố nỗ lực thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân. Từ ngày 30 tháng 7, những phần quà hỗ trị giá mỗi suất 1 triệu đồng trích từ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 đã được Mặt trận Tổ quốc thành phố kịp thời trao đến hơn 3.000 hộ nghèo. Cụ thể, chỉ trong 2 ngày cuối tháng 7, hơn 300 hộ nghèo của huyện Thường Tín đã xúc động đón nhận được sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc thành phố là những nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 1 triệu đồng một suất. Tại huyện Mỹ Đức, 70 phần quà của Mặt trận Tổ quốc thành phố đã được trao đến các hộ nghèo, không chỉ đảm bảo các gia đình không bị đứt bữa cơm mà còn thêm yên tâm thực hiện giãn cách xã hội để thành phố kiểm soát dập dịch. 3.180 hộ nghèo được nhận hỗ trợ của Mặt trận thành phố là danh sách ban đầu. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế cho thấy, số hộ nghèo cần hỗ trợ sẽ tăng thêm. Theo đó, với một số huyện có từ 660 đến hơn 400 hộ nghèo cần được hỗ trợ như Ba Vì, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Chương Mỹ, việc trao quà đang được các đơn vị tích cực triển khai, hoàn thành trong tuần đầu tháng 8, đảm bảo an toàn phòng dịch và kịp thời động viên các hộ nghèo vững tâm cùng thành phố vượt qua đại dịch.
Liên quan đến các ca bệnh mắc COVID-19 của công ty thực phẩm Thanh Nga tại địa chỉ 82/651 Phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Vincom Mercer, chủ sở hữu chuỗi siêu thị Vinmark, Vinmark Cộng vừa cho biết đã dừng nhận hàng từ nhà cung cấp này. Theo đại diện công ty cổ phần thương mại dịch vụ Vincom Mercer, công ty thực phẩm Thanh Nga là nhà cung cấp thịt cho một số siêu thị cửa hàng của công ty Vincom Mercer tại khu vực Hà Nội. Ngay khi nhận được thông tin xác định các ca F0 liên quan đến nhà cung cấp Thanh Nga, Vincom Mercer đã ngừng nhận hàng từ nhà cung cấp này. Hiện tại, hệ thống siêu thị đang tuân thủ theo hướng dẫn của tập đoàn Masan và tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng để khoanh vùng, truy vết, thực hiện các biện pháp phòng dịch. Bên cạnh đó, hệ thống Vinmark, Vinmark Cộng vẫn luôn thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, đồng thời duy trì 3 tuyến phòng dịch riêng của hệ thống. Ngoài ra, Vinmark và Vinmark Cộng cũng nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng phục vụ nhân dân trong mọi diễn biến của dịch bệnh.
Ngành thuế đang tích cực hoàn thiện để chuẩn bị đưa ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động eTax Mobile vào triển khai. Dự kiến trong tháng 8 này, Tổng cục Thuế sẽ đưa phiên bản đầu tiên vào hoạt động. Sau đó, cơ quan này sẽ tiếp thu ý kiến của các tổ chức cá nhân để hoàn thiện ứng dụng, đồng thời đẩy mạnh việc ký thỏa thuận và triển khai nộp thuế điện tử với các trung gian thanh toán hoặc các ngân hàng. Trước mắt, phiên bản ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động nền tảng iOS, Android sẽ cung cấp cho cá nhân cài đặt và sử dụng. Trong đó, bên cạnh việc hỗ trợ các chức năng đã cung cấp trên hệ thống thuế điện tử, eTax Mobile sẽ cung cấp các dịch vụ nâng cao mang tính trải nghiệm cho người dùng và bổ sung chức năng tra cứu thông tin người phụ thuộc và hỗ trợ cá nhân nộp thuế điện tử thông qua liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng.
Hôm nay, với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông Viettel, VNPT, Mobifone, CMC, FPT, Vietnam Mobile, SCTV công bố gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ này sẽ được triển khai từ ngày 5 tháng 8 và kéo dài trong 3 tháng. Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết ngành thông tin và truyền thông đang căng mình đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo không gian mạng lành mạnh, lan tỏa năng lượng tích cực, kinh nghiệm tốt về phòng chống dịch, phát triển các nền tảng công nghệ số, các phần mềm để hỗ trợ toàn quốc phòng chống dịch. Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, vào ngày mai, mùng 3 tháng 8, sẽ có một buổi tổ chức tập huấn toàn quốc gần 20 nền tảng công nghệ số về phòng chống dịch, đều là do các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin và công nghệ số Việt Nam phát triển và hỗ trợ, và được tập trung về Trung tâm Công nghệ Phòng chống COVID-19 Quốc gia đặt tại Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải, các sở giao thông vận tải địa phương về việc yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn nghiêm túc theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện, bảo đảm toàn bộ người trên phương tiện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh còn hiệu lực và lái xe phải khai báo y tế trong suốt hành trình.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 200 lái xe được cấp phép để phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội. Đây là các lái xe có tên trong danh sách được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép chở khách trong các trường hợp cần thiết như đến bệnh viện, trung tâm y tế trong các trường hợp khẩn cấp, bệnh nhân bị chấn thương nặng cần đến bệnh viện, trung tâm y tế, bệnh nhân nhi, sản phụ, bệnh nhân lớn tuổi xuất viện mà không thể đi lại được bằng mô tô, xe máy, chở khách đến sân bay. Toàn bộ số tài xế và nhân viên này đều được tuyển chọn từ những nhân sự nhiều kinh nghiệm và đã qua tập huấn y tế về cấp cứu người bị nạn, hộ sinh trong các trường hợp khẩn cấp. Để kịp thời động viên đội ngũ lái xe hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn Sở Giao thông Vận tải đã tặng 200 suất quà cho các lái xe taxi. Đại diện cho hãng taxi Mylink cũng hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà thành phố tin tưởng giao cho, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn cho anh em lái xe, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
từ sáng nay tại các chốt kiểm dịch ở những tuyến đường lớn ra vào thủ đô, các tổ công tác bố trí kiểm soát tại hai đầu hướng vào Hà Nội và hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam. Cả hai đầu đều để biển ghi luồng xanh cho các phương tiện có giấy chứng nhận mã QR code đi qua nhanh chóng, không cần kiểm tra, chỉ quét mã code. Các phương tiện còn lại đều được kiểm tra nghiêm ngặt, nếu không có giấy tờ chứng minh đi công tác, công vụ cần thiết và kết quả xét nghiệm âm tính sẽ yêu cầu quay đầu. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch, Công an thành phố cũng tăng cường tuần tra kiểm soát viền an ninh trật tự tại các khu dân cư, không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh, xâm hại tài sản, tính mạng nhân dân và tung tin sai sự thật về diễn biến dịch bệnh gây hoang mang dư luận. Công an thành phố cũng tham mưu xây dựng phương án đón công dân thủ đô từ các tỉnh khác về đảm bảo an toàn phòng chống dịch.
Chuyển sang một số thông tin thế giới. Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54, AMM54, đã khai mạc trực tuyến. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hơn 20 hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao của ASEAN giữa ASEAN và các đối tác trong khuôn khổ. ASEAN Cộng 1, ASEAN Cộng 3, cấp cao Đông Á, EAS và Diễn đàn Khu vực ASEAN, ARF diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 năm 2021. Tại hội nghị, các bộ trưởng trao đổi về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, quan hệ đối ngoại của ASEAN và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hội nghị đánh giá cao nỗ lực của các trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa, xã hội trong triển khai ưu tiên của năm ASEAN 2021, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tác động lớn đến tiến trình hợp tác và hội nhập khu vực của các nước. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Chủ tịch Brunei trong thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng cũng như thực hiện hóa các ưu tiên sáng kiến trong năm 2021 dưới chủ đề Cùng quan tâm, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng.
Ấn Độ và Trung Quốc thiết lập thêm đường dây nóng quân sự nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và mối quan hệ chân thành dọc khu vực biên giới. Những đường dây nóng này trong các lĩnh vực khác nhau đã góp phần đáng kể vào việc tăng cường liên lạc và duy trì hòa bình, yên tĩnh ở biên giới. Hiện chưa có thông tin về kết quả của sự kiện này.
Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã có thêm 267 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 5 ca là lây nhiễm trong cộng đồng từ tỉnh Grang Nam Tha. Hiện tại, chính quyền tỉnh Savanakhet của Champasak đã xác lập thêm các trung tâm cách ly cũng như bệnh viện dã chiến để đón các lao động từ Thái Lan trở về.
Ít nhất 18 trên tổng số 31 tỉnh thành ở Trung Quốc đã báo động về đại dịch COVID-19 trong bối cảnh hơn 300 ca lây nhiễm trong nước đã được phát hiện trong 10 ngày qua. Trung Quốc đang triển khai chiến dịch xét nghiệm trên diện rộng tại nhiều thành phố với hàng triệu người, đồng thời áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại mới nhằm kiểm soát đợt bùng phát được xem là mạnh nhất trong nhiều tháng qua tại nước này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Hôm nay, vận động viên Quách Thị Lan sẽ tham gia nội dung bán kết 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020. 24 vận động viên được chia thành 3 đợt, mỗi đợt sẽ lấy 2 vận động viên về nhất và nhì, cùng với 2 vận động viên về thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 3 đợt để chọn ra top 8 vào vòng chung kết tranh huy chương. Quách Thị Lan chạy ở đường chạy số 3 cùng với 7 chân chạy đến từ Na Uy, Đức, Bỉ, Jamaica, Mỹ, Canada và Italia. Đáng chú ý, trong số các đối thủ của Quách Thị Lan có đương kim vô địch Olympic Muhammad Dalia, người đã từng giành huy chương vàng 400m vượt rào nữ ở Olympic Rio 2016 với thành tích 53:13. Kình ngư Emma McKeon của Australia đã lập kỷ lục Olympic khi trở thành vận động viên nữ duy nhất giành được 7 huy chương trong một kỳ thế vận hội. Ở nội dung 50m bơi tự do nữ, vận động viên Emma McKeon đã giành huy chương vàng và phá luôn kỷ lục Olympic của chính mình với thành tích 23:81. Sang đến nội dung 4x100m bơi tiếp sức hỗn hợp, Emma McKeon tiếp tục tỏa sáng, giúp Australia giành thêm một huy chương vàng với thành tích toàn đội là 31:51:60, phá kỷ lục Olympic. Trước đó, Emma McKeon đã giành huy chương ở các nội dung 4x100m tiếp sức tự do, 100m tự do, 100m bướm nữ, 4x200m tiếp sức tự do nữ và 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Tính đến thời điểm hiện tại, Emma McKeon đã có tổng cộng 11 tấm huy chương Olympic, trong đó có 5 tấm huy chương vàng. Điều này giúp cô vượt qua Ian Thorpe để trở thành vận động viên Australia có nhiều huy chương nhất lịch sử. Chung kết đơn nam môn quần vợt, Alexander Zverev tranh tài với Karen Khachanov, tay vợt người Nga hạng 25 ATP. Zverev là người làm chủ hoàn toàn thế trận. Anh dễ dàng giành hai break trong set 1 và thắng nhanh với tỷ số 6-3. Sang set 2, mọi việc còn thuận lợi hơn cho tay vợt số 5 thế giới người Đức khi anh hoàn toàn áp đảo đối thủ và thắng chóng vánh với tỷ số 6-1. Chung cuộc, Zverev đánh bại Khachanov chỉ sau 1 giờ 19 phút thi đấu với tỷ số 2-0. Như vậy, ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở Olympic, Zverev đã đem về tấm huy chương vàng danh giá cho đoàn thể thao Đức.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 8. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nóng. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh, Bảo Nhật và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.